Hôm nay chúng ta học tiếp cái lý do thứ 5, thứ 6 trong số 10 lý do tại sao mà Ngài Khuê Phong phải soạn cái quyển Nguồn Thiền này. Câu thứ 6 này nói về những cái điều người học Phật, người tu thiền thường nghi. Khi chúng ta coi hoặc là nghe đến cái câu này thì mình coi thử có khi nào mình cũng sanh khởi những cái điều nghi hoặc tương tự như những điều được nêu lên trong đây không? Nghi có nhiều thứ phải giải quyết cho hết. Khoảng vài mươi năm nay thường có chư vị đại đức thông kinh giảng luận đến hỏi tôi. Những cái nghi này không phải là những cái nghi của những người sơ cơ, những người mới học đạo vì thiếu hiểu biết mà nghi, mà là chư vị đại đức thông kinh giảng luận đến hỏi. Cho nên khi mà mình nghe những cái câu nghi này, mình cũng thử nghiệm coi mình có nghi giống đâu đó vậy không? Hoặc là mình thử coi mình tu cũng vài ba năm, năm sáu năm, một hai năm gì đó, nếu có ai đem những cái điều nghi này tới hỏi mình thì mình có trả lời được hay không? Ha, đây là những cái điều nghi và chỉ nêu cái câu hỏi mà không có câu trả lời ở đây. Cho nên mỗi vị có thể tự nghiệm coi nếu mình trong trường hợp có người đến đặt câu hỏi với mình như vậy, mình có trả lời chạy hay là không. Câu thứ nhất, tứ thiền bát định đều ở cõi trên, cõi này không có thiền. Phàm người tu thiền phải y kinh luận dẫn dạy thiền định cõi trên, nhưng tại cõi này tu tập, người tu tập thành tựu đều là những thứ thiền ấy. Trong các kinh luận chỉ dạy đầy đủ không ngoài các thứ thiền này. Tại sao rời các thiền này riêng nói thiền môn, đã không y kinh tức là đạo tà? Các em có hiểu hết cái ý câu này không? Và nhớ mỗi câu như vậy, thử coi nếu mình bị đặt câu hỏi như vậy, mình trả lời làm sao? Tứ thiền bát định đều ở cõi trên, cõi này không có thiền. Là ngày xưa khi Đức Phật dạy chư vị tỳ kheo tu thiền thì nhập sơ thiền, nhị tam tứ thiền, đó là bốn cái tầng thiền đầu. Và lên nữa là thiền gì? Cả lớp đọc tiếp nha. Gì? Hết tứ thiền rồi tới gì nữa? Mấy em phải nhớ nghe, tại vì dù gì mình cũng mang tiếng là ở trong thiền viện. Cho nên các cái tâm phái, các cái thuộc về thiền phái mình đều biết. Kế đó là sau tứ thiền là dung không xứ. Chết rồi. Khiếm thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, cộng luôn với bốn cái định của bốn tầng thiền đầu gọi chung là bát định. Thì ba cái thiền, bốn cái thiền trước nó ở cõi sắc giới, cõi mình nè, cõi này không có thiền, gọi là cõi này không có thiền vì cõi này là cõi dục giới. Và có thiền là khi quý vị này vào tu thiền, vào trong định thì nó mới đi vào các cái thiền và định này. Mà khi đã vào các cái định này, vào các tầng thiền này thì nó thuộc về sắc giới, mình là dục giới. Còn bốn cái tầng thiền đầu là sắc giới và bốn tầng thiền kế là gì? Là vô sắc giới. Và ba cái cõi này cộng chung chúng ta gọi là gì? à gọi là tam giới, tam giới. Còn cái thiền tông mà mình đang học, đang tu trong thiền viện chúng ta, nó có tu theo tứ thiền bát định này không? À, mà mình sẽ học, sẽ tu để thấu suốt cái nguồn tâm, phải không? Mà tại sao hai cái này khác nhau hè? Là vì như trong Lăng Già cũng có nói, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, thì ba cõi này chỉ một tâm. Mà khi chúng ta vừa học vừa tu để trở về cái nguồn tâm này, thì nó có xa rời cái thiền không? Có không? Hay là chính nó đi thẳng cái cội gốc của thiền? À, những cái điểm nhỏ này mấy em nhớ, để khi có người hỏi tại sao quý cô tu thiền mà quý cô không tu tứ thiền bát định, thì em trả lời sao cho chạy được. Đó. Như vậy, tám tầng thiền định này đều ở cõi trên. Cõi này không có thiền vì nó là dục giới. Phàm người tu thiền phải y kinh luận dẫn dạy thiền định cõi trên, nhưng ở tại cõi này tu tập. Tại vì nó không rời một tâm, cho nên khi em vẫn đang ở cõi này mà tu tập, tâm được lắng lặng vào định, định sơ thiền, định vị thiền, định tam thiền, thì tự nhiên mình từ dục giới, mình cái tâm thức nó nâng lên cõi sắc giới và vô sắc giới. Cho nên mới gọi là ở cõi này tu tập. Người tu tập thành tựu đều là những thứ thiền ấy. Trong các kinh luận chỉ dạy đầy đủ không ngoài các thứ thiền này. Và bây giờ đây là câu hỏi nè. Tại sao rời các thiền này riêng nói thiền môn? Thiền môn tức là thiền tông, là cái chúng ta đang tu tập. Và câu hỏi nhấn mạnh hơn, đã không y kinh tức là đạo tà. Có nghĩa là khi chúng ta tu thiền mà không y kinh để tu tứ thiền bát định, tức là đạo tà. Đó, bây giờ trong đây có ai trả lời cái câu nghi vấn như thế này không? Thấy không? Thì đây là cái nghi của những người thông kinh giảng luận hỏi Ngài Khuê Phong, và Ngài nêu lại để đặt vấn đề cho chúng ta thấy. Câu thứ hai, kinh dạy tu dần dần trải qua ba vô số kiếp mới chứng Bồ Đề. Thiền môn bảo đốn ngộ thì trong sát na liền thành chánh giác. Kinh là lời Phật nói, thiền là tăng nói, bỏ Phật theo tăng thầm nghi không nên. Theo trong kinh á, các kinh đều dạy tu trải qua ba vô số kiếp mới chứng Bồ Đề. Ba vô số kiếp có nơi còn gọi là ba A Tăng Kỳ kiếp, có nghĩa là cái số kiếp không có đếm kể được, mà ba lần như vậy mới chứng được đạo giác ngộ. Mà trong nhà thiền thì lại bảo là đốn ngộ thì trong sát na liền thành chánh giác. Thì rõ ràng hai cái ý này nó trái ngược nhau, phải không? Bên mình thì nói là buông dao liền thành Phật, đồ tể mà buông dao thì liền thành Phật, hoặc là ngay trong sát na ngộ là đốn ngộ thành chánh giác. Nhưng mà kinh á là lời Phật, thiền là lời của các thiền sư là chư tăng. Như vậy là ai cao hơn giữa Phật và tăng? Rõ ràng rồi, phải không? Là Phật là phải hơn thôi. Mà bây giờ chúng ta theo đốn ngộ, như vậy chúng ta bỏ Phật theo tăng thì thầm nghĩ không nên. Đó. Các em nếu có ai hỏi như vậy, các em có trả lời được không? Hoặc là ngay chính mình, đôi khi mình cũng thắc mắc, mình tu hồi 1, 2, 3 năm, 10 năm mà thấy chứng tật y nguyên, mà sao nói là đốn ngộ thì sát na thành chánh giác, làm sao thành chánh giác được? Em biết mấy hôm trước, cái mấy tháng trước á, cô có dịp đi giảng trong một cái đạo tràng ở Sài Gòn. Cũng những người đó là những người thường đi thọ bát con trai từ năm này sang năm khác, chứ không phải là Phật tử thỉnh thoảng mới tới chùa. Giảng xong một bài thì cái phần cuối cô mới nói tới cái chuyện tinh tâm thành Phật á. Cái cô mới hỏi, vậy chứ quý vị ở đây, quý vị có tin được mình sẽ thành Phật không? Cái người ta chấp tay xá và nói dạ dạ tụi con không dám, không dám tin mình thành Phật.